Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ đạo các ngành phối hợp với các giải pháp kiến nghị của người dân.
Hôm nay, 28 tháng 2, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết kiến nghị của đơn đề nghị của công dân về việc xem xét giải quyết hoàn trả lại con đường bê tông cũ cho các hộ dân để phục vụ việc đi lại sinh hoạt trong cộng đồng được thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và theo quy định. Dự buổi tiếp công dân có các sở, ban ngành liên quan và đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Phóng viên Nguyễn Trung đưa tin chi tiết.
Theo đơn của ông Đặng Văn Đào, đại diện cho một số hộ dân thuộc xóm Đồi Chè, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, đoạn đường dân sinh trên địa bàn xóm Đồi Chè, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên có chiều dài khoảng 800 mét. Năm 2020, trong quá trình thi công nhà máy nước sạch Thái Nguyên đã làm hư hỏng nghiêm trọng đến con đường, khiến cho các hộ dân đi lại sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế của các hộ. Các công dân đã có đề nghị công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên và chính quyền địa phương khắc phục, nhưng đến nay chưa được giải quyết. Kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giao công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên phối hợp với chính quyền địa phương, các sở ngành liên quan khẩn trương làm các thủ tục hồ sơ theo quy định, thực hiện tổ chức thi công nâng cấp, mở rộng đoạn đường quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi để đồng bộ quy hoạch chung với tuyến đường ven hồ núi Cốc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy hoạch. Thời gian xong trước mùa mưa năm 2024. Đồng thời, đồng chí cũng giao Sở Tài chính trong thời gian tới rà soát tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với những công trình được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
Hôm nay, tại di tích đền Khuôn, xóm Đồng Trầm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tham dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng hơn 500 đoàn viên thanh niên nhân dân huyện Phú Lương. Phóng viên Thế Toàn đưa tin.
Tháng thanh niên năm 2024 được tỉnh đoàn xác định một số chỉ tiêu trọng tâm như 90% cán bộ đoàn, đoàn viên, 50% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến nghị quyết, 5.000 lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội tổ chức, 100 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa, 100.000 cây xanh được đoàn viên thanh niên tham gia trồng mới. Sau phần lễ khởi động tháng thanh niên, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã tham gia các công trình phần việc như ra quân trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây, khánh thành công trình thanh niên chuyển đổi số. Tại chương trình, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội đồng đội tỉnh đã trao tặng một ngôi nhà tình nghĩa, một ngôi nhà khăn quàng đỏ, một tuyến đường thắp sáng thanh niên, năng lượng xanh, 5 khu thể dục cộng đồng, nhà văn hóa cấp xã, 100 tấm bản đồ Việt Nam, 100 thùng sữa, 50 áo ấm, 400 hộp thuốc bổ, 30 suất quà, 700.000 đồng trên một suất cho thiếu nhi, cựu thanh niên xung phong và thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng nay, 28 tháng 2, tức ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Thìn, huyện Võ Nhai đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn năm 2024. Dự chương trình có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, lãnh đạo huyện Võ Nhai. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Trong những năm qua, phong trào trồng cây tại huyện Võ Nhai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, không những trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế xã hội, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, nâng cao chất lượng môi trường sống, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Năm 2023, diện tích trồng rừng tập trung của huyện đạt trên 920 ha, diện tích rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ được bảo vệ, rừng nghèo kiệt được khoanh nuôi tái sinh. qua đó góp phần làm giàu nguồn tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển nghề rừng, làm sạch đẹp môi trường cảnh quan và xây dựng nông thôn mới ngày càng xanh sạch đẹp. Tại lễ phát động, các đại biểu đã trồng 176 cây hoa ban đỏ với diện tích khoảng 0,2 ha tại khu vực hồ sinh thái, công viên cây xanh, thị trấn Đình Cả.
Cùng ngày 28 tháng 2, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được kết nối tới 177 xã phường thị trấn trên địa bàn. Phóng viên Trần Trang đưa tin chi tiết.
Sau 2 năm thực hiện đề án số 06, các sở, ban ngành, các đơn vị địa phương trong tỉnh đã tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được phân công, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của đề án được đảm bảo. Nhận thức của người dân về vai trò, vị trí của đề án được nâng lên. Tỉnh phối hợp tốt với tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ để xây dựng 21 mô hình điểm thực hiện đề án số 06. Đến nay, 10 mô hình cơ bản hoàn thành, 11 mô hình đang được thực hiện theo lộ trình. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình đề án đang được triển khai có hiệu quả, qua đó góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm ngân sách nhà nước và phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đáng chú ý như đã hoàn thành nhập 100% dữ liệu hộ tịch toàn tỉnh, xong trước 47 ngày so với kế hoạch được giao. Làm sạch 100% dữ liệu an sinh xã hội, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, hoàn thành tích hợp 53 trên 53 dịch vụ công thiết yếu trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên và kết nối chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dữ liệu, hoàn thành tích hợp chức năng số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống ở cả 3 cấp, hoàn thành cấp 100% căn cước công dân gắn chip cho những người đủ điều kiện trên địa bàn, sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ Công an. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai, khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của đề án số 06. Trong đó, các cấp, ngành, địa phương cần chủ động khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc học vải, bố trí đầy đủ cán bộ, kinh phí thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, tập trung đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nhân dịp này đã có 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án số 06.
Cũng trong ngày hôm nay 28 tháng 2, tức ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024, Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ khai hội Chùa Hang xuân Giáp Thìn năm 2024. Đến dự có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành cùng đông đảo Phật tử, nhân dân, du khách thập phương. Phóng viên Thùy Linh đưa tin chi tiết.
Chùa Hang còn gọi là Kim Sơn Tự, chùa có từ thời nhà Lý. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Chùa Hang là căn cứ che chở cho cán bộ, bộ đội và nhân dân. Năm 1999, chùa được xếp hạng di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Năm 2011, chùa được lựa chọn đưa vào tuyển tập 100 ngôi chùa Việt Nam tiêu biểu của cả nước. Chùa được quan tâm trùng tu tôn tạo nhiều lần, hiện trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với nhân dân, du khách thập phương. Như thường niên, chương trình lễ hội Chùa Hang Xuân Giáp Thìn năm 2024 gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra với các nghi thức cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, thế giới không có chiến tranh, dịch bệnh, bách tính được bình yên. Ngay sau phần lễ, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm nét văn hóa truyền thống. Lễ hội Chùa Hang diễn ra đến ngày 1 tháng 3, tức ngày 21 tháng Giêng năm Giáp Thìn năm 2024.
Thưa thính giả, vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên vẫn duy trì đà tăng trưởng. Phát huy tinh thần đó với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh sản xuất, đón đầu những cơ hội từ thị trường. Ghi nhận của phóng viên Vũ Trung.
Duy trì sản xuất liên tục 24/24 giờ, kể cả trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, nhằm góp phần đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng, đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sử dụng của nhân dân. Với tinh thần đó, ngay trong quý 1 này, công ty nhiệt điện Cao Hạn phấn đấu sản xuất đạt trên 210 triệu kWh điện an toàn. Ông Lê Xuân Trường, Phó Giám đốc công ty nhiệt điện Cao Hạn cho biết.
Năm 2024 thì với mục tiêu là sản xuất là 780 triệu kWh điện thì công ty cũng tự tin là sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong cái năm 2024. Mà muốn như vậy thì trong những tháng đầu năm, kể cả những ngày Tết thì công ty cũng vẫn duy trì tổ chức là sản xuất 24/24. Việc sản xuất điện sẽ bám sát vào các cái nhu cầu cũng như là điều độ của hệ thống điện quốc gia.
Thị trường khởi sắc, đơn hàng tăng ngay từ đầu năm nên công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Thái Nguyên đã triển khai ra quân sản xuất đầu năm từ khá sớm, đồng thời bố trí làm việc tăng ca nhằm đảm bảo tiến độ các đơn hàng đã xác lập. Chú trọng đầu tư vào sản xuất cũng như cơ hội từ thị trường mới. Năm 2024, công ty đề ra mục tiêu tăng trưởng 10-15% về doanh thu và tiền lương cho người lao động so với năm 2023. Ông Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Thái Nguyên nói về kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Công ty cũng đã có những cái định hướng mới, có những cái điều kiện phát triển trong cái ngành nghề sản xuất kinh doanh truyền thống của đơn vị. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mở rộng một cái thị trường sang Campuchia để mà sản xuất cái quặng sắt đưa về Việt Nam. Thì đây cũng là một cái mô hình mới mà chúng tôi đã đẩy mạnh cái thị trường nước ngoài để tăng trưởng sản xuất kinh doanh cũng như là tăng trưởng về doanh thu, về lợi nhuận cũng như là đạt được cái chỉ tiêu mà chúng tôi trong kế hoạch mới chúng tôi đã đề ra trong năm 2024.
Mặc dù là thời điểm đầu năm, song công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đã ký kết được đơn hàng sản xuất đến hết quý 2 của năm nay. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, công ty đã tập trung đẩy mạnh sản xuất. Cùng với đó, các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn công ty cũng được triển khai rộng khắp và được đông đảo người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Kết thúc tháng 1, doanh thu của công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đã vượt trên 31% so với kế hoạch. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng và là cơ sở quan trọng để công ty hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm nay. Bà Đoàn Thị Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết.
Để đạt được kết quả này thì ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm, công ty cũng đã cùng với các chi nhánh là xây dựng cái kế hoạch năm 2024 của đơn vị mình, và sau khi cái kế hoạch đã được thống nhất thì tất cả cùng quyết tâm đồng lòng để thực hiện cái mục tiêu đã đề ra.
Với sự tích cực, chủ động và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, dự ước 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 5,7% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 9,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,6% so với cùng kỳ và bằng 21,6% so với kế hoạch năm. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Thái Nguyên vững niềm tin hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 28 tháng 2, đoàn công tác Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam do Phó Đại sứ Alo Denka làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại học Thái Nguyên. Trong quá trình phát triển, Đại học Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ đối tác quốc tế, đa lĩnh vực, đa văn hóa, trong đó có các trường đại học của Thụy Sĩ. Hiện nay đã có 12 sinh viên Thụy Sĩ đến thực tập tại Đại học Thái Nguyên và 6 sinh viên Đại học Thái Nguyên đến thực tập tại Thụy Sĩ. Đại sứ quán Thụy Sĩ đã tài trợ cho trung tâm thuộc Đại học Thái Nguyên thực hiện các dự án phát triển cộng đồng trong việc nâng cao năng lực và phát triển sinh kế. Trong chuyến thăm và làm việc tại Đại học Thái Nguyên lần này, phía Đại sứ quán Thụy Sĩ mong muốn tìm hiểu và trao đổi các cơ hội hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, trung tâm nghiên cứu của Đại học Thái Nguyên trong phát triển chương trình đào tạo nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, hội thảo khoa học và phát triển các dự án hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số cho vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam. Cũng tại chương trình, Ngài Phó Đại sứ đã có buổi giao lưu với các sinh viên Đại học Thái Nguyên. Nhiều nội dung về giao lưu trao đổi văn hóa, tìm hiểu cơ hội học bổng và nghiên cứu khoa học tại Thụy Sĩ đã được giải đáp.
Toàn tỉnh hiện có 57 ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh cấp tỉnh, 254 ban liên lạc cấp huyện với trên 13.000 hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân. Năm 2023, hoạt động của Hội cựu chiến binh tỉnh đã phát triển toàn diện, không chỉ góp phần nâng cao đời sống hội viên mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Các cấp hội đã xây dựng nguồn quỹ gần 60 tỷ đồng để duy trì hiệu quả các chương trình hoạt động. Năm 2024, hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực vận động hội viên xây dựng tổ chức hội và tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực xây dựng kinh tế xã hội địa phương, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
Ngày 28 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Đình Bến. Đình Bến thuộc tổ dân phố Bến 2, phường Đắc Sơn là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương tổ dân phố Bến 1 và Bến 2. Theo sử sách ghi lại, Đình Bến hay còn gọi là Nghè Bến thờ thần đệ nhất bản cảnh Thành Hoàng, Diên Giang Quý Minh, Linh Ứng Đại Vương. Trải qua hàng trăm năm và chịu nhiều biến cố của lịch sử, ngôi đình đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2023, đình bến được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Dũng Tân và nhân dân địa phương xây dựng lại với diện tích trên 100 m², kiến trúc theo kiểu chữ nhất. Đình có 4 lao, 4 mái, nội thất kết cấu theo kiểu truyền thống các ngôi đình cổ. Với những giá trị còn lưu giữ được, ngày 28 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công nhận đình bến là di tích lịch sử cấp tỉnh nhằm khẳng định giá trị lịch sử văn hóa đang được bảo tồn và lưu giữ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, nơi gắn kết cộng đồng, làng mạc, bồi đắp tình yêu quê hương xứ sở cho các thế hệ.
Thưa quý thính giả, những năm qua, ngành y tế Thái Nguyên luôn nỗ lực cải thiện và nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở thông qua việc củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đã góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay tại tuyến đầu tiên trong hệ thống y tế toàn tỉnh. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Thủy Chi có bài viết sau.
Y tế cơ sở là tuyến y tế gần dân nhất, có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trong những năm qua, hệ thống y tế cơ sở đã làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu và y tế dự phòng. 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 158 trạm y tế được đầu tư xây dựng nhà 2 tầng khang trang. Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc đạt 87,6%, trung bình một trạm có 6 cán bộ y tế. Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở ngày càng được nâng cao. Bà Lưu Thị Biển, xã Phú Tiến, huyện Định Hóa nhận thấy.
Thỉnh thoảng bà hay ho, hay là nhức đầu thì bà cũng có lên đây lấy thuốc. Bác sĩ lại đo huyết áp rồi là bà lại cấp thuốc cho bà. Đến đây bác sĩ cũng quan tâm, cũng ấy lắm, dịu dàng lắm.
Bác sĩ Lương Văn Hoan, trạm trưởng trạm y tế xã Phú Tiến, huyện Định Hóa cho biết.
Chúng tôi thường thường là được đi tập huấn các cái lớp do sở y tế, rồi là do trung tâm y tế là tập huấn. Một là đào tạo ngắn hạn, hai nữa là đào tạo chuyên môn qua học trực tuyến, thứ hai là đào tạo về các cái công tác phòng chống dịch bệnh.
Bên cạnh đó, thực hiện đề án phát triển y tế thông minh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, hệ thống y tế cơ sở toàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh. 100% các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế thực hiện chuyển đổi số trong công tác hành chính. Hơn 72% số dân trong tỉnh có hồ sơ sức khỏe điện tử, trên 560.000 tài khoản cài đặt sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh. 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip điện tử. Y sĩ Lưu Thị Dung, trạm phó trạm y tế xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ nói.
Nói chung là đạt cái tỷ lệ là người dân tham gia bảo hiểm là đạt 95%, trong đó tỷ lệ người có hồ sơ quản lý sức khỏe thì là đạt 90%. So với chỉ tiêu thì là hai cái chỉ tiêu này là trạm y tế đã hoàn thành theo chỉ tiêu của nông thôn mới.
Bác sĩ Triệu Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ cho biết về công tác phối hợp.
Chúng tôi cũng đang tham mưu với lại ủy ban huyện để xây dựng cái hệ thống công nghệ thông tin, rồi thì phối hợp với các ủy ban các xã để làm thế nào đó để có cái hệ thống thông tin kết nối giữa cái khoa khám bệnh hoặc là phòng khám nghiệp vụ của trung tâm y tế đến các cái trạm y tế xã để mà người dân có thể trực tiếp tiếp cận được với cái dịch vụ này.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với vai trò là tuyến y tế gần dân nhất, các y bác sĩ vẫn đang ngày đêm nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có buổi gặp mặt động viên các cán bộ y tế cơ sở trong toàn tỉnh và dành nhiều quan tâm đến hệ thống y tế này. Buổi gặp mặt không chỉ là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với các cán bộ y tế cơ sở, mà còn là động lực để các y bác sĩ tiếp tục nỗ lực, cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay 28 tháng 2, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm mai 29 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực có mưa nhỏ, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 đến 13 độ. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm 29 tháng 2 và ngày 1 tháng 3, khu vực tỉnh Thái Nguyên xảy ra rét đậm, rét hại. Trời rét đậm gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Cần chú ý sức ấm cho cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ em. Mưa nhỏ gây ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời và giao thông đi lại. Bây giờ là dự báo chi tiết thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét đậm. Khu vực phía tây gồm các huyện Bạch Thông, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét đậm. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phúc Yên nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét đậm. Khu vực phía đông gồm các huyện Đông Anh, Tân Kỳ, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét đậm.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn từ 2023 tới 2025 của tỉnh, thành phố Thái Nguyên sẽ sáp nhập 3 xóm của xã Phúc Hà vào xã Quyết Thắng để thành lập phường Quyết Thắng, sáp nhập 4 xóm vào phường Quan Triều, thành lập phường Sơn Cẩm trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Sơn Cẩm hiện nay. Theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ 2023 tới 2025, phường Sơn Cẩm sẽ được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Sơn Cẩm hiện nay. Thành phố Thái Nguyên đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ 2023 tới 2025, trình cấp có thẩm quyền hoàn thành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình Hội đồng Nhân dân các cấp thông qua chủ trương này. Trên cơ sở đó, các địa phương thuộc diện sắp xếp đã niêm yết công khai dự thảo đề án, dự thảo tóm tắt đề án tại trụ sở, Ủy ban Nhân dân và các nhà văn hóa, trên trang thông tin điện tử để nhân dân nắm bắt thực hiện, thành lập 46 tổ lấy ý kiến cử tri thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ 2023 tới 2025 với 476 thành viên. Theo kế hoạch, ngày 3 tháng 3 năm 2024, các xã phường liên quan đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Dự kiến cuối tháng 3 năm 2024, thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Năm 2024, thành phố Phổ Yên phấn đấu giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hectare đất trồng trọt đạt 136 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2023. Để đạt được mục tiêu đó, thành phố Phổ Yên có kế hoạch dành trên 13 tỷ đồng để hỗ trợ nông dân sản xuất. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thành phố. Từ nguồn kinh phí này, thành phố Phổ Yên thực hiện hỗ trợ lĩnh vực trồng trọt trên 5,4 tỷ đồng, lĩnh vực chăn nuôi trên 4,5 tỷ đồng, các mô hình hơn 3,3 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, các phòng ban chuyên môn của thành phố phối hợp triển khai nhiều mô hình kinh tế phù hợp như đầu tư phân bón, vật tư, chế phẩm sinh học, hệ thống tưới tiết kiệm nước trong trồng chè, cây ăn quả, chăn nuôi gà, lợn theo hướng hữu cơ Việt Gáp, hỗ trợ máy móc thiết bị cho các làng nghề, đào tạo hướng dẫn khoa học kỹ thuật, qua đó góp phần thay đổi tư duy của nông dân, tạo ra các sản phẩm có giá trị, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sông Công đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức nhiều nội dung hoạt động để xây dựng người phụ nữ thành phố Sông Công trong thời đại mới, thực hiện nhiều công trình phần việc gắn với công cuộc xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. 100% các xã phường tổ chức cam kết cho cán bộ hội viên thực hiện các quy định tham gia xây dựng đô thị văn minh, trồng mới 12 tuyến đường hoa, trường học, trụ sở với trên 20.000 cây xanh, hoa các loại, duy trì 84 tuyến đường tự quản, thực hiện hiệu quả 145 mô hình tiết kiệm từ phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, xã hội hóa các công trình thể thao ngoài trời, trường học trị giá gần 500 triệu đồng. Toàn thành phố có trên 15.600 hộ đăng ký đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Mới đây, tại chương trình phát động, phát huy vai trò của phụ nữ thành phố Sông Công tham gia xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng ủng hộ các công trình chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, khuyến khích lắp camera an ninh những nơi phù hợp góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thưa quý khán giả, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống kinh tế văn hóa xã hội của người dân huyện Định Hóa đã có nhiều khởi sắc. Đây là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ sát sao của Trung ương, của tỉnh và đặc biệt là sự chung tay của cả hệ thống chính trị cũng như từng người dân địa phương. Phản ánh nội dung này, phóng viên Xuân Tú có bài viết sau.
Những con đường bê tông rộng, đẹp, khang trang đã hiện hữu là niềm mơ ước bao năm của người dân xã Phú Tiến. Điều tự hào trong thành quả đó có sự tham gia đóng góp của chính người dân địa phương. Người ít, người nhiều, người hiến đất, người góp công, góp của cùng chung tay xây dựng quê hương chính là động lực lan tỏa tạo nên thành công. Bà Ma Thị Nhung, xã Phú Tiến, huyện Định Hóa phấn khởi nói.
Phát triển kinh tế gia đình thì mới tham gia vào các cái hoạt động của xóm bản cũng như là của trên toàn xã. Thì đóng góp các cái công trình như là nhà văn hóa, thì xây dựng các cái công trình đường làng bê tông sạch sẽ để đi lại cho thuận tiện, để phát triển kinh tế.
Ông Ngô Tuấn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Tiến, huyện Định Hóa cho biết về công tác vận động nhân dân hưởng ứng phong trào.
Nêu cao cái vai trò trách nhiệm của cán bộ và đảng viên, đặc biệt là trong cái việc là hưởng ứng cái chương trình là chung sức chung tay, hiến đất, rồi là hiến công, hiến kế và đóng góp về tài chính để chung tay xây dựng thôn mới.
Trước năm 2022, Định Hóa là một huyện nghèo với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn chiếm tới trên 33%, hạ tầng điện, đường, trường, trạm thiếu thốn, xuống cấp. Xác định xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 là nhiệm vụ chính trị hết sức khó khăn. Tuy nhiên, Định Hóa đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp mang tính đột phá. Trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ chất lượng các tiêu chí, Định Hóa đã xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành các tiêu chí theo từng quý, từng năm. Đồng thời, tập trung quán triệt, vận động, tuyên truyền để người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình, khơi dậy sự quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Ông Vi Văn Thư, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Định Hóa cho biết.
Có thể nói là cái đổi mới này là trước hết là về tư duy, đảng bộ, chính quyền đã thấm nhuần cái mục tiêu của cái nông thôn mới, cũng là nhiệm vụ chính của đảng bộ ở địa phương. Định Hóa là phần lớn là nông thôn, nông nghiệp, cho nên là từ lãnh đạo huyện, từ đảng bộ, từ tập thể lãnh đạo đảng bộ cho đến cái người dân đã được quán triệt và thấy cái đó là cái chương trình này là chính là cho phát triển đến cái đời sống của mỗi người dân.
Huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, báo cáo ai, thời gian nào, chính là bài học quý báu giúp Định Hóa thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Đức Lục, Bí thư Huyện ủy Định Hóa khẳng định.
Với Định Hóa, chúng tôi lãnh đạo chỉ đạo đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc và chi tiết có phân công, phân cấp cụ thể từ cấp huyện đến cơ sở và đến cả cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Với cụ thể những cái nội dung như cái việc là kiểm tra giám sát từng khâu nào, báo cáo ai vào thời điểm nào, thường xuyên trao đổi trong cái công tác tháo gỡ những cái khó khăn mắc ngay tại từ cơ sở.
Trên quê hương Định Hóa hôm nay đang đổi mới từng ngày, với sức mạnh của tinh thần đoàn kết, của ý chí, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương sẽ là động lực để Định Hóa tiếp tục thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 trời rét đậm. Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rải rác, riêng tây bắc trưa chiều có mây trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 12 độ. Riêng khu vực Điện Biên Lai Châu 23 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, từ chiều tối có mưa nhỏ, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ 11 đến 18 độ, vùng núi 10 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, phía nam có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất phía bắc 15 đến 17 độ, phía nam 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc 20 đến 23 độ. Riêng miền đông có nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Hằng, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.